Và chỉ có tinh thần, chính cái ngại đó là ngại không độ nổi chúng sinh, không giúp nổi, không giúp đỡ nổi. Từ cái nhỏ nói hùng hồ cho đến cái mà độ sinh, thì khi nào phải thống lý, tức là phải phát cái tâm cao thượng nhất, là cái tâm thống lý đại chúng, tức là phát vô thượng tâm. Phải phát vô thượng tâm như vậy, phải phát tâm này là bồ đề tâm. Phát bồ đề tâm như vậy thì mới tư duy suy nghĩ và hành động, tức là mới bắt đầu hành động, đi đứng nói năng nằm ngồi gì đó đều là phương tiện để độ sinh. Đó là thâm nhập kinh cảnh, đó là đi sâu ở trong kinh điển. Tức là kinh điển đó, nó là bằng sự nghĩ của mình cũng là kinh, lời nói của mình cũng là kinh, hành động của mình cũng là kinh, thì nó mới là thâm nhập kinh tạng. Và khi thâm nhập kinh tạng như vậy thì đương nhiên cái gì phương tiện độ sinh đó, thì nó mới có thể thống lý đại chúng được. Cho nên thống lý được hết. Và chính do vì như vậy nó mà đạo lớn được hiểu, tức bồ đề quả được chứng, và trí tuệ phát sinh vô cùng, cho nên trí tuệ như hạt. Và cho nên do nhờ cái năng lực của chứng bồ đề quả, trí tuệ như vậy, trí tuệ như là chư Phật như vậy, thì đương nhiên người đó an lạc vô cùng. Cho nên nhất thiết không ngại. Và tất cả những cái sự kiện nói trên nó đều là do nơi phát bồ đề tâm. Tại vì do nơi phát bồ đề tâm đó thì mới có thể thành Phật, cho nên gọi là từ quy Phật. Do phát bồ đề tâm như vậy mà có thể chứng được cái đạo lớn, cho nên mới gọi là từ quy pháp, là chính mình chứng chứ không phải người khác chứng. Và chính mình thành Phật chứ không phải là mình thành cái gì khác, hay là Phật mình là mình. Cho nên nói tự quy Phật, tự quy pháp. Và chính mình có khả năng làm việc của một đức Phật là độ chúng sinh, tức là hóa thân của chư Phật, hay gọi là tăng. Như vậy đó, chính bản thân mình là tăng, chính bản thân mình là pháp, chính bản thân mình là Phật. Mà nếu không phát của đề tâm thì ba cái kia nó không bao giờ nó thành được, ba cái nó không thể có. Và cái phát của đề tâm thì phải trở vào cái giới để mà gìn cho cái bồ đề tâm nó, từ khi phát cho đến tận vị lai kiếp, hay nói một cách khác, từ khi chứng bồ đề đạo quả, không bao giờ thối thất. Mà muốn không bao giờ thối thất thì cần vào giới. Giới là bảng chỉ dẫn, giới là con đường, cũng như một cái xa lộ được lót để cho mình đi cho đúng chiều, đúng chỗ để đến cho đến đích. Thì cái giới, cho nên mới phải cần giới. Giới đó mình có thể nói là Bồ Tát giới hay là Cụ Đức giới, nó ví dụ vậy. Thì chính cái giới như vậy đó mình mới phải duy trì. Mình duy trì vậy thì cái người phát bồ đề tâm rồi á, thì người đó cầu Bồ Tát giới. Cầu Bồ Tát giới xong á, thì cái người đó phải gìn giữ cái giới đó, bởi vì biết rằng nếu mình lìa con đường đó là mình rơi con đường khác. Mà không có con đường nào cho mình lìa ngoài con đường lạc. Con đường lạc đó là con đường điên đảo vọng tưởng, là con đường xưa nay mình hằng lạc, mà mình đã quy y, tức mình đã tìm cách lộn trở lại và trở về lại với con đường chính. Tức lộn là con đường chính rồi, bắt được con đường chính rồi, bây giờ làm sao giữ đúng như vậy để đi. Cho nên nói là quy y, và giữ đúng đó là y, và lộn trở về nó để tìm ra cái con đường đó là quy. Cho nên quy y tam bảo. Cho nên quy y tam bảo thì phát huy được cái tam bảo của mình đều do lấy cái sức của bồ đề tâm. Và khi mình phát bồ đề tâm, và bồ đề tâm nó không cách gì khác hơn là cầu mình được phú quý như vậy, cầu mình được đạt được cái vô thượng tâm, cầu mình có thể thâm nhập được kinh tạng, cầu mình có thể thống lý được đại chúng. Đó. Thì chính cái sự phát bồ đề tâm nói trên đó, mình mới thọ Bồ Tát giới, thì mình phải suy nghĩ. Về người thọ Bồ Tát giới phải mỗi ngày mỗi suy nghĩ, hay là đi đứng nằm ngồi, đi làm, ngồi trên xe hơi, hay là ngồi trên sở những cái lúc nghỉ ngơi, hay là ngồi ở nhà hay gì, mình cũng thường quan sát, mình cũng thường nghĩ như vậy. Mình nghĩ rằng là đã, phát Bồ Tát giới rồi là phải làm mọi cái hành động, mọi cái hành động làm thế nào mà cái hành động này nó phải đừng theo cái nghiệp cũ, tức đừng có nghĩ tới cái lợi, cái thiệt ở cái ngã nữa, mà hãy nghĩ tới nơi cái lợi lớn của cái ngã này, không gì khác hơn là có năng lực từ yếu kém trở thành có năng lực, từ cái nơi mà chính mình đi tìm chỗ tựa cho đến khi mà mình trở thành chỗ tựa của cái khác. Đó là cái lợi lớn chân chính của mình. Còn những cái lợi khác, cái lợi mà mình tranh được cái sự cứu hộ của một người, mình đoạt được cái sự cứu hộ của một người từ kẻ khác, tức người đó đang còn giúp kẻ khác thì trở thành giúp mình, những cái thành quả đó không phải là cái lợi chân chính. Và cái lợi chân chính chính là mình được cái người mà lúc nào cũng đi tìm sự tìm chỗ để nương hết ạ. Thì bây giờ mình có khả năng làm cho người ta nương. Mình từ xưa đến nay chưa hề thống lý được 10 chúng, 5 chúng, bây giờ mình có khả năng thống lý được 5 chúng, 10 chúng, và cái khả năng này nguyện cho đến tận vị lai không ngừng. Nghĩa là nguyện phải thống lý nữa. Và cái nguyện như vậy mới là đại nguyện. Thì nguyện như thế, thì như thế đó mới là cái sức mạnh của một cái người tu. Mà vì sao mình không thấy được cái sức mạnh nó trên, là bởi vì lại cũng theo cái thói quen. Mình chỉ thấy được cái lợi là như vậy, theo thói quen, theo cái thói quen của mình suy nghĩ. Mình luôn luôn nghĩ rằng là tu hành thì phải phát sinh phước đức công đức. Phát sinh phước đức công đức là như hồi nãy tôi đề cập tới, để được tăng lương, được gặp may mắn, được người ta thương, được người ta yêu mến, được lấy được người mình thương, được công ăn việc làm tốt, được thi đậu, được làm gì toán đó. Đó là theo một cái thói quen của mình. Cho nên khi mình tu, mình trực chờ vào những cái đó mà bảo sao quá thế ông chưa linh đó. Nhưng mà mình tu, mình không có nhắm tận tại mình hiểu, mình không nhắm được những cái kết quả ở nơi đạo, ở nơi Bồ Đề Tâm, ở nơi trí tuệ và tử bi. Cho nên có khi trong khi mình tu, cái trí tuệ, cái tử bi nó lóe lên mà mình thấy, tức là cái sức mạnh của cái sự giúp đỡ hay cái khả năng đó nó lóe lên cho mình mà mình thấy. Mình không thấy cho nên nó chỉ lóe lên nhất thời rồi mình lại lạc, tức là mình lại rơi vào cái thói cũ, hoặc mình kéo nó theo thói cũ. Cho nên chung cục lặng ngục đã lâu rồi, hàng bao nhiêu kiếp rồi, mà bao nhiêu đức Phật ra đời rồi mà mình đến nay vẫn còn là một chúng sinh ngũ phàm phu. Bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp cũng chỉ vì những cái lý lẽ ở trên thôi, những cái lý lẽ ở trên. Cho nên nếu mà không nương vào Bồ Đề Tâm, không nương vào Bồ Đề Tâm để phát sinh ba cái từ quy y ở trên, không thấy được, và không thấy được thì không thấy được cái giá trị. Như vậy thì mình cũng xác để biết là cái giới nêu lên mà bắt mình á, phải hành xử theo một cái con đường mà nó khác với ba nghiệp mình. Cho nên có nhiều người sợ hãi ra khỏi giới, tại vì nghĩ rằng là trời ơi, giới kê ra một đống như vậy toàn ngược với cái thói quen của tôi mà. Và đáng lẽ người như vậy thì phải hết hồn chết cha như vậy. Xưa nay mình sống là xa lìa cái giới, cái anh kia nó từ xa lộ nó mới lạc vào một cái đường national gần thôi, còn mình là lạc vô những cái để phật tư mang xa lắc xa lơ, phải còn phải đi tới giờ tới nửa đêm mới ra được tới xa lộ. Thì mình phải mau đi chứ, bảo chứ chết rồi, xa lộ xa lắm, cho nên thôi đừng đi xa lộ nữa đó. Nó ví dụ như vậy. Cho nên trái lại, đáng lẽ một người Phật sau đồ phát tâm quy Phật rồi, mà khi phát giác sang là trời đất Bồ Tát giới hay cụ túc giới nó khác hết trơn với thói quen của mình, thì mình càng phải lật đật mau cầu thọ giới, mà vật đầu sám hối khóc than bảo đệ tử đây si mê lầm lạc, nghiệp chướng sâu dày, nó xa lìa đạo, xa vời xa lắc xa lơ. Rồi cầu cất cầu Đức Phật, nghĩa là ban giới cho mình mà tu tập chứ, chứ lại bảo vậy chứ hồn thọ đâu, thọ rồi cái làm được cái thì đọa, cũng như thôi không đi cầu đường, không đi tìm đường, tìm đường chính đâu, tìm không được nó lạc. Thế trước sau thì cũng lạc cho con gì, thì đang lạc mà lại bảo đi kiếm đường chính, mà thôi kiếm ra đường chính lạc chết, chứ bộ bây giờ cũng lạc rồi. Ai thấy thì suy nghĩ sai lầm. Cái anh nào mà các anh biết uống thuốc độc cũng chết hết, chứ không phải là uống thuốc độc cũng chết. Giống như anh biết, tại vì Đức Phật cho rằng là do vô minh cho nên mới không biết cái đó đưa đến kết quả đau khổ, cho nên mới làm mới đọa. Cho nên giờ Đức Phật mới do trí tuệ Đức Phật mới bày bảo đừng làm để đừng đọa. Còn nếu mà Đức Phật đặt ra cái đó đáng lẽ không đọa, mà Đức Phật đặt ra rồi phải làm theo, mà làm theo thì đọa, thì Đức Phật không có logic tí nào hết, mà không có trí tuệ tí nào hết. Và chính Đức Phật biết rằng là anh làm thì đó anh sẽ đọa, cho nên mới nói anh đừng làm, thì đó là giới. Và đừng làm điều đó. Cho nên Đức Phật đâu có phạt. Như vậy khi mình có thọ không thọ, mình làm cái chuyện đó mình đều đọa hết, mình đều chịu nghiệp, chứ đâu phải Đức Phật trừng phạt đâu. Không phải Đức Phật trừng phạt, cái đó chỉ là cái nhân quả tất nhiên. Cho nên Cho nên cái thói quen nó khiến mình như vậy. Vì như thế đó thì mình mới phải nghĩ rằng là hễ lìa giới ra một cái á thì mình lạc, mà hễ lạc một cái đó thì cái kết quả nó đưa đến cho mình là kết quả của phiền não, kết quả của nghèo hèn, kết quả của sự đau khổ, chắc chắn như vậy. Cho nên chính vì những cái đi lại nói trên đó mà mới không được lìa giới. Và khi mà mình lãnh thọ cái giới như vậy, nhất là Bồ Tát giới, không phải thọ để mà chứng tỏ rằng là mình là người thọ Bồ Tát giới rồi, hay là để chứng tỏ rằng là mình thọ Bồ Tát giới thì tương lai thành Bồ Tát. Không phải thọ như vậy mới chứng đọa, mà mình thọ Bồ Tát giới là với một cái sự rằng là phát sinh phục sự chúng sinh. Cho nên thực sự tôi có quyền tìm người nào thọ Bồ Tát giới rồi tôi bắt phải phục sự thiên hạ. Thực sự mà nói như vậy. Hay ngược lại, mọi người đây cũng có quyền bắt tôi phải phục sự thiên hạ, bởi tôi cũng thọ Bồ Tát giới rồi. Và như vậy đâu có phải rằng là chỉ có một số người này thọ Bồ Tát giới thì mới đi phục vụ thiên hạ, còn một số người khác thọ Bồ Tát giới thì để cho thiên hạ phục vụ. Mà nói thẳng là bất cứ một người nào thọ Bồ Tát giới cũng phục vụ. Mà cái phục vụ đó không phải là một sự hy sinh, không phải là một sự thiệt thòi, mà đó là một quyền lợi cao lớn. Tại vì phải có khả năng lắm mới được phục vụ người ta. Cũng như ông Tổng thống phục vụ quốc dân đồng bào, mình phải có khả năng mình mới được quyền phục vụ. Còn mình có khả năng gì hết thì mình chỉ được người ta phục vụ thôi. Còn thực sự ra, cho nên thọ Bồ Tát giới đó là quyết chí bày tỏ một khả năng hay là phát triển một khả năng. Thì như thế thì mình phải nghĩ rằng là, mà hai nữa bây giờ nói về giới, thì giới như là mình biết đó, giới nó có hai phương diện là cả tích cực lẫn tiêu cực. Phương diện tiêu cực là phương diện gìn giữ nhân quả ở nơi mình, hay là gìn giữ cho bản thân mình, tức là gọi là gìn giữ nhân quả. Tức là khi mình gìn giữ theo những cái yếu tố của nhân, lấy giới làm nhân, một kẻ lấy giới làm nhân thì cái quẻ kẻ nó được cái quả của giới đó. Mà giới làm nhân, giới nó là những cái điều chân chính, cho nên người đó gieo cái nhân chân chính thì nó được những cái quả chân chính. Quả chân chính, nhân chân chính là nhân không làm hại chúng sinh, cho nên được cái quả là không ai làm hại mình. Gieo cái nhân không bao giờ làm hại người, cho nên mình cũng bị làm hại, cho nên mình được một cái sự an lành. Đó là cái nghĩa của tiêu cực. Nhưng cái nghĩa của tích cực của giới là gieo cái nhân rộng độ chúng sinh, cho nên được cái quả mọi người đều độ mình, tức là đều giúp đỡ lại mình. Thì mọi người đều giúp đỡ mình, như vậy mình được một cái bản thân đã không có một cái gì phiền não lo âu trên phương diện tiêu cực, mà trên phương diện tích cực lại còn được rất nhiều người ủng hộ giúp đỡ mình. Thì như vậy cái người đó rất là hay là giới, cái nguyên tắc căn bản của giới á, là khi nào mình biết rằng là giới thì nói giới nhiều lắm, đủ thứ giới, chia ra con số cũng có khác nhau, nhưng mà tụ chung á, giới nói tụ chung á thì chia làm ba nhóm thôi, gọi là tam tụ tịnh giới. Tức là tịnh giới là những giới của thanh tịnh, những giới thanh tịnh đó là những cái giới mà đưa mình đến một cái đời sống thanh tịnh, tức là một đời sống an ổn gọi là thanh tịnh, mà một đời sống phiền não gọi là bất tịnh. Như vậy thì tam tụ tịnh giới là ba nhóm của giới thanh tịnh, là ba nhóm giới để đưa mình và chúng sinh đến cái sự đời sống của an lạc và thanh tịnh, và đưa mình đến một đời sống thanh tịnh. Đời sống thanh tịnh đó không có gì hơn là thân tâm quốc độ chúng sinh đều thanh tịnh, tức là nói chung cảnh giới của chư Phật. Cảnh giới của chư Phật là do nơi giới mà nó tạo thành, cho nên thanh tịnh của cảnh giới của mình là do nơi nghiệp tạo thành. Cho nên nghiệp đầy rẫy ở thế gian này, nghiệp đấu tranh, nghiệp sân si, nghiệp phiền muộn, nghiệp phiền não của thế gian này, không một ngày nào trên thế giới này nó ngừng cái sự mà đấu tranh phiền não. Nhưng mà trên cảnh giới của chư Phật đúng nghĩa không khó như vậy, tại vì những cảnh giới thiết lập bởi những nơi tịnh giới. Như vậy giới chia làm ba nhóm tịnh giới như vậy, thì như mình biết rằng là gọi là nhiếp thiện pháp giới đó. Rồi gì nữa, nhiếp thiện pháp giới là gì nữa? nhiều với những tình giới là cái sau, nhiếp luật ý giới rồi mới nhiều với những tình giới. Thì mình biết rằng là ba cái đó tụng chung rằng là nói một cách nôm na dễ hiểu dễ nhớ nhất là mình ăn cơm ba cái miếng cơm đầu là nguyện tu nhất thiết thiện, nguyện đoạn nhất thiết ác, nguyện độ nhất thiết chúng sinh, hay là nguyện cứu giúp nhất thiết chúng sinh, hết thời chúng sinh. Như vậy tu nhất thiện, đoạn nhất thiết ác và độ nhất thiết chúng sinh, giới nào thì giới cũng chỉ nằm ở trong ba ý nghĩa ở trên. Mà mình biết rằng là ba nghĩa đó, tuy nó phân ba nhưng mà thật nó là một. Nhưng mà chỉ có một người nào cái nhân duyên thiên về cái khía cạnh nào thì phát huy cái cạnh đó, nhưng mà được một thì được ba, tại vì một chính là ba, ba chính là một. Cho nên đoàn ác với lại tu thiện thực tình ra nhìn thì là hai theo căn tính của chúng sinh. Đó. Nhưng mà sự thật trên bản thể vốn là một. Cho nên khi người mà làm thì rốt ráo, tức là khi rốt ráo nó tức là viên mãn nó, viên mãn cả hai nó mới được hòa nhập thì sẽ thấy được nó là một, thấy nó là bản, thấy được cái bản thể của nó chính là một. Cho nên trên nguyên tắc đó, thì đoàn thiện và đoàn ác đó, mà mạnh nhất chính là sự hành thiện, mà hành thiện mạnh nhất chính là sự đoàn ác, mà đoàn ác hành thiện chính là cứu độ chúng sinh. Cứu độ chúng sinh cách gì khác hơn là mình đoàn trừ mọi cái ác ở nơi mình đối với họ đó. Hoặc là đoàn trừ tất cả những cái pháp ác đó. Giữa mình với họ, giữa hết thảy chúng sinh đó. Thì đương nhiên rằng là mình phải hiểu cái vấn đề rằng là khi mà đoàn ác á, đoàn ác á, thì chúng sinh được dứt khổ, và khi mà hành thiện á, thì chúng sinh được ban vui. Và một khi chúng sinh vừa được dứt khổ vừa được ban vui, đó là cái hạnh phúc mà chúng sinh mong cầu nhất. Chúng sinh nào ngày đêm cũng chỉ mong cầu rằng mình dứt cái khổ, mình được cái vui. Như vậy thì hành thiện hay đoạn ác chính là cứu độ chúng sinh. Và hay nói ngược lại, cứu độ chúng sinh không gì làm khác hơn là hành thiện và đoạn ác. Và hành thiện và đoạn ác đó chính là từ và bi. Cho nên chư Phật mới dùng từ bi để cứu độ chúng sinh, dùng đến từ bi để mà cứu độ chúng sinh. Vì từ bi cho nên thương xót à, dưới con mắt của từ bi cho nên phải cứu độ chúng sinh. Thì chính vì cái lý lẽ nói trên đó, mình mới phát một cái tâm đó, cái tâm cứu độ chúng sinh, tâm thống lý đại chúng, nó chính là phát từ bi tâm, phát từ bi tâm. Cho nên từ bi có thể nói là tỉnh giới đó, chính là từ bi tâm, hay là từ bi là thể của tỉnh giới. Hay trí tuệ với từ bi, nếu mình cứu xét thì trí tuệ từ bi cũng là một. Tại vì trí tuệ chân chính là cái trí tuệ mà tầm linh cứu khổ cứu nạn, cứu khổ cứu nạn cũng từ bi. Cho nên một trí tuệ chân chính nó chính là một cái tâm từ bi viên mãn. Hay là cái tâm từ bi viên mãn là tâm có thể cứu khổ cứu nạn hết thảy chúng sinh, không chừa một người. Đó chính là sức đại trí tuệ, không sai chạy. Cho nên chính vì cái lý lẽ đó thì đương nhiên rằng là khi mà mình lãnh thọ một cái giới pháp rồi thì mình phải nghĩ mà mình phải tu tập theo cái giới, và tu tập theo cái giới đó thì trong từng giây từng phút cái tu bằng cái sự tư duy đó, tức là tư huệ đó, tu bằng tư huệ nó chính là cái sự quan sát, sự quan sát trong ba nghiệp của mình rằng là mình có nói từ một cái lời nào có vẻ có trí huệ để cho cái người kia người ta phát tâm. Trong cuộc đời mình có làm được việc đó chưa, có nói được chưa, mình có thể nói được cái lời nào khiến cho những đối tượng họ có thể phát tâm bồ đề. Nếu mà chưa nói được thì phải cố gắng tìm cách để mà nói được, mà phải về nhà kiếm người nào đè ra nói, bắt họ phải nghe, nó nhức lỗ tai mà nói không trúng không gì, nó không có logic, họ lại còn bức xô phân phân cái gì rồi mà chết đoạn. Xong mình rầu buồn rồi mình vào chùa mình than phiền, mình bảo là có đứa con đứa cháu nó đọa quá đi, cho nên mình cho một nghiệp gì sinh ra đứa con đứa cháu nó đọa sao than trách, nó sẽ còn tạo phiền lại. Cho nên mình phải liều, mình phải huân tu, mình phải tìm mọi phương tiện, mọi cái gì mà mình thấy người mà mình muốn cứu độ hay muốn mở bày, tùy theo căn tánh căn duyên của họ, mình đem những cái sự giống như ngài Ca Diếp Bồ Tát phát tâm trong Đại Bát Niết Bàn kinh mà nói chúng sinh nào muốn chiến thắng thì con nay xin bố thí cho họ được sự chiến thắng. Chúng sinh nào muốn được sự hầu hạ, con nay bố thí cho họ sự hầu hạ, nghĩa là chính bản thân ngài hầu hạ người kia. Chúng sinh nào muốn được cái gì, con bố thí như đấy, bố thí để sao, để cho chúng sinh nó vui vẻ. Chúng sinh nó vui vẻ để mà con có thể nói cho chúng sinh nó nghe, thấy và biết được thường trụ nghĩa của những tại mắt cái bản kinh. Ngài mới phát tâm như vậy. Ngài Ca Diếp Bồ Tát, chứ phải ngài Ma Ca Diếp được. Thế thì chính khi mình thọ Bồ Tát giới trong cái tư tưởng của mình, nếu mà mình thường suy tư theo tinh thần của Bồ Đề Tâm, thì tôi bảo đảm dù một người 70 tuổi, đó, dù một người 80 tuổi, mà nếu nghĩ như vậy, được một ngày, được 10 ngày, được 100 ngày, hay là nghĩ cho đến khi mình chết, đó, người đó có khả năng phát sinh trí tuệ và có khả năng nói cho kẻ khác phát tâm. Chứ không phải rằng là mình tuổi già sức yếu mình làm được. Cái trí tuệ nó câu nệ của tuổi già sức yếu. Nhưng cái trí tuệ của Bồ Đề Tâm, cái phát cái tâm Bồ Đề Tâm tư duy ra như vậy, với cái tuổi tác nào nó cũng phát sinh. Mà trẻ 30, 20, 40 mà nếu không hề nghĩ tới cái đó thì mở miệng nó chung cục cũng lại là thị phi, cũng lại là chuyện nhân ngã, cũng lại là chuyện tầm phào và vô bổ, và trái lại những con vô bổ còn hại nữa. Và nếu mà mở miệng ra vậy thì mình là một người tu, mình nhớ là một người tu không có tranh nhau hơn thua bằng cách rằng là chê kẻ khác, mà hãy tranh nhau hơn thua bằng cách chính cái đời sống của mình, chính cái đời sống của mình có làm lợi lạc hay không cho kẻ khác. Đó mới là con đường tu. Còn có nhiều người vui lắm, tu chỉ để chê kẻ này chê kẻ kia, bắt bẻ kẻ này là phạm giới, bắt bẻ kẻ kia là phạm lỗi, bắt bẻ kẻ kia là không phải, chỉ bắt bẻ mà không hề giúp được gì được ai hết, mà không hề làm được cái chuyện mà nếu mà mình là một người tốt đẹp hay là tu hành chân chính thì mình có khả năng làm. Tức là hãy nói cho mọi người pháp Bồ Đề Tâm, hãy làm cho mọi người pháp Bồ Đề Tâm, hãy làm cho người hiểu, người ta hiểu được trí tuệ của chư Phật, hãy làm cho người ta kính trọng Đức Phật, hãy làm cho người ta tôn thờ Phật pháp, hãy làm cho những người có lỗi đó trở thành không có lỗi. Đó là việc làm của một người tu, chứ không phải việc làm của người tu chỉ là việc tố cáo kẻ, mà việc làm người tu là giả sử kẻ có lỗi, mình hãy làm cho kẻ đó hết lỗi. Giả sử kẻ không biết gì hết, mình hãy làm cho kẻ đó biết. Giả sử kẻ đã biết, mình làm cho biết hơn. Thì đó là cái trách nhiệm của mình. Và nếu mình làm được chuyện đó thì mình phải tu. Và nếu mình đang làm được chuyện đó thì đương nhiên mình sẽ tiếp tục làm. Và nếu mình chưa làm được chuyện đó, những ai thọ Bồ Tát giới mà mình xét tâm mình và mình cảm thấy mình chưa làm chuyện đó thì mình phải phát nguyện trong tương lai là, mà muốn làm được nó thì đương nhiên phải gìn giữ cái giới, phải nhớ rằng là khi thọ giới rồi là mọi hành động, mọi suy nghĩ, mọi nơi năng làm sao để mà hành thiện, nghĩa là làm cho thiên hạ được vui. Và làm sao phải đoàn ác, nghĩa là cắt chặt hết mọi cái phiền não ở nơi mình, ở nơi người. Đó là cái cách độ mọi người, đó là cái cách làm cho mọi người, người ta nghe lời mình được, thì người ta thân cận mình được. Và những người thọ Bồ Tát giới có nhiệm vụ như vậy. Và nếu mà rằng là mỗi ngày mình đều tu hành của Bồ Tát giới, giới luật khi mà mình đã phát tâm thọ lạnh là thọ tận hình thọ, thọ cho đến khi mình chết, mà không phải là chỉ thọ đến khi chết mà tính ngày, tức là chỉ là một mỗi tháng 2 ngày là có thọ, mà là phải thọ trong từng ngày, từng giây và từng phút. Mỗi nửa tháng là chỉ nhắc thôi. Còn cái nhiệm vụ mà thọ trì đó là phải ngay khi pháp Bồ Đề Tâm lãnh thọ giới pháp, là ngay khi như thế đó, trong từng giây từng phút phải duy trì Bồ Tát giới. Và khi duy trì Bồ Tát giới thì cái trách nhiệm của mình chân chính là làm sao hành thiện đoạn ác, mà đoạn ác không gì hơn là trừ vô minh, tại vô minh là gốc của mọi ác. Hành thiện không gì hơn là khai mở Phật trí, vô sư trí, tức là Phật trí kiến, cái trí tuệ của chư Phật. Và độ chúng sinh không gì khác hơn là đoạn vô minh cho chúng sinh và khai mở tâm trí cho chúng sinh. Đó là độ chúng sinh. Như vậy một người thọ giới rồi phải cố gắng hoàn hành động cái đó cho mình và chúng sinh. Hành thiện và ác đó là cho mình. Độ hết thời chúng sinh đó là cho chúng sinh. Có nghĩa là ngang đẳng giữa chúng sinh giai cộng thành Phật đạo. Tức là phát tâm thọ trì giới luật. Như vậy cái người thọ trì giới như vậy nó mới tích cực. Và mình có thể nói là ngay khi mỗi ngày mình thọ, vào những cái kỳ mình thọ bát quan trai giới như vậy, là để mình nhắc nhở cái giới và để mình thực hiện cái giới đó ít nhất trong 24 giờ đồng hồ. Ít nhất trong 24 giờ đồng hồ mình huân tập cái tư tưởng mà tu thiện đoạn ác, cái tư tưởng cầu tìm trí tuệ, diệt bỏ cái vô minh. Và mình biết chắc chắn là cái vô minh ấy, là tất cả những gì thói quen, nghiệp cũ của ba nghiệp của mình. Ba nghiệp của mình, tức là căn bản của vô minh. Và trí tuệ đó là chính là con đường chân lý, con đường lẽ phải mà mình phải dùng giới để cò mình, để mà mình theo nó, để mình in nó, đừng có để mất nó. Tại vì mất nó là lạc, lạc là không thể thành được, không thể đến được đích, đã đi lạc rồi. Cho nên phải in nó. Mà nếu lỡ mà chưa quy, tức là chưa về được nó, thì phải tìm cách quy, phải tìm cách quy hồi về nó. Và như vậy nó vào mình ý thức, và trong suốt 24 giờ đồng hồ luôn luôn mình ngồi, mình lợi dụng 24 giờ đồng hồ, dù nghe giảng hay là dù tụng niệm hay là dù gì, để mà mình suy nghĩ rằng là trên căn bản của sự hành thiện, hành thiện tối thắng nó là khai mở trí tuệ, đoạn ác tối thắng nó chính là trừ diệt vô minh. Bây giờ chưa như vậy thì mình phải trừ diệt phiền não của tinh mình. Làm sao trong 24 giờ đồng hồ nó thân tâm của mình được thanh tịnh và an lạc. Làm sao trong 24 giờ đồng hồ kiểm soát ba nghiệp tới độ mà hễ trong ba nghiệp của mình ý nghiệp mà khởi lên những cái nghiệp theo nghiệp cũ là phải đánh đuổi nó đi. Cho nên trong cái khi tụ thọ bát quan trai này, trên nguyên tắc tức là mọi người phải dùng cái lục niệm mà tu. Để mà làm sao? Để mà cho vọng niệm không khởi. Để cho vọng niệm của mình nó không có cái dịch nó phát sinh. Và phải hiểu được cái giới nó quan trọng là nếu mà mình tin cái giới, nếu mà mình giữ theo giới ấy, thì chắc chắn bồ đề quả nó thành. Nếu mình đương giới như vậy. Và mình cũng hiểu một điều rằng là khi mình biết giới rồi, giả sử có đi lại, mình cũng còn may mắn hơn kẻ không biết giới một điều. Ít nhiều gì mình cũng có biết cái con đường rồi, mình kiếm lại vẫn dễ, dù có đi lại. Mình kiếm ra lại nó cũng vẫn dễ hơn là kẻ hoàn toàn chưa biết con đường nó ra sao. Cho nên Đức Phật nói một người phát bồ đề tâm rồi á, thì kẻ đó nếu thối thất bồ đề tâm có đoạn địa ngục đi chăng nữa, thì cái thời gian đoạn địa ngục cũng ngắn hơn một kẻ không phát, và cái khả năng được cứu cũng nảy nở mau lẹ một kẻ chưa phát. Điều đó không có sai một tí nào. Tại vì cái gì mình quên thì người ta nhắc mình vẫn nhớ, còn cái kẻ mà không biết thì làm gì mà nhớ. Cho nên phải nhắc lâu lắm. Cho nên cái thời gian phải lâu. Cái kẻ cứ nhắc nhớ ngay, cho nên thời gian nó mau. Mà nhớ thì bắt đầu làm lại được. Còn kẻ kia phải bày đá rồi phải lần mò. Còn kẻ này tìm ra lại, tức là thấy liền và biết liền và nhận ra liền. Cho nên cái căn bản, ví dụ như là khi mình bắt đầu thọ bổ đất giới, tôi biết chắc chắn là cái khi mà chuyển giới như vậy là cuối cùng hết khi nào mình phát bồ đề tâm. Và trước khi phát, cuối cùng cũng phát nữa, cũng phát nguyện nữa. Cũng phát nguyện là dùng cái giới thanh tịnh 24 giờ đồng hồ này để mà hồi hướng cho mình, cho hết thảy chúng sinh. Nhưng mà thực ra trước khi thọ mình cũng đồng phát bồ đề tâm, thọ xong phát bồ đề tâm, mà sau khi xả cũng vẫn phát bồ đề tâm. Và cái bồ đề tâm nó ít thì mình khó chống đỡ nổi cái ba nghiệp của mình lắm. Tại vì thời nay pháp nghiệp ma cường, nghiệp mạnh quá, cho nên mình cứ biết cái nghiệp nó mạnh cái độ mà nó kéo mình hở một chút là nó kéo mình ngược trở lại, nó kéo mình, nó bắt mình phải đi theo nó. Mình thử để ý. Thành chính vì như thế đó mà ít nhiều gì nữa mình cũng lợi dụng một cái ngày như vậy nương một cái giới lực. Và mình cầu xin là mình với những cái giới mà mình thọ này đời đời trực tiếp không bao giờ xa lìa. Một người Phật tử thế nào phát tâm như vậy và trong mình đời đời trực tiếp không bao giờ quên đi không bao giờ mất đi. Bát quan trai giới, Bồ Tát giới, nó ví dụ như vậy. Những cái giới mình đã thọ, đang thọ, mình đều phát sinh như vậy. Và mình đều nghĩ rằng tu giới đây đó, tức là tu như thế là tích cực, suy nghĩ theo chiều hướng của trí tuệ, tức là theo chiều hướng của sự cứu độ chúng sinh, nghe ngóng để mà có thể làm thiện cho họ, nghe ngóng xem họ muốn gì thì cần biết nghe, nghe ngóng để xem họ đau khổ chỗ nào để xoa dịu, nghe ngóng để xem họ khát khao cái gì để mà ban bố. Ít ta trong 24 giờ đồng hồ mà mình thực hiện không phải với những người khó khăn, với những người đồng phát tâm như vậy, những người đồng phát tâm với mình, chứ không phải những kẻ ở ngoài nó khó. Ít ra mình phải như vậy. Cho nên dù trong một cái đạo tràng tu tập nào cũng hay khuyên mình là không có nên nói chuyện riêng tư nữa, mà nên niệm Phật, nên tịnh tâm, nên nếu có nói chuyện với nhau thì nên bàn bạc với nhau về những cái chi kiến của mình biết về Phật pháp tập như vậy. Đây những cái thói quen cũ của mình nó không cho. Cho nên mở miệng nói hai ba câu cái nó thuận, nó theo thói quen, cái miệng mình nó theo thói quen, cái nó bắt đầu hát những cái bài hát cũ, nó hát lại những cái bài hát mà nó xưa nay nó hay hát. Đó là những cái bài hát coi kìa, coi cái người này kìa, coi cái người kia kìa. Và nó sẽ như vậy chứ nó không có chịu. Và cho nên chính vì như vậy, trong cái 24 đồng hồ mình tu, mình mới quan sát để mà mình sẽ thấy, khi mình nói những đó thì mình sẽ thấy, mình thấy ồ, đúng là cái nghiệp lực nó mạnh. Cái nghiệp lực đó, nghiệp đó chỉ là những cái gì mình đã làm bằng ba nghiệp, bằng thân khẩu ý, mà làm nhiều quá trong quá khứ, nó thành một thói quen. Mà cái thói quen nó dẫn mình, và nó nhận nó là mình, và mình có trách nhiệm phải làm cho nó hạnh phúc, tức là phải làm thuận cho nó, tức là càng ngày càng đi sâu vào trong cái nghiệp đó, gọi là bị nghiệp dẫn dắt, bị nghiệp sai sự, mà không phải trí tuệ. Cho nên cái kết quả mới đau khổ, cái trí tuệ nào mà đưa đến cái kết quả u ám như vậy. Thì đó là những cái vấn đề mà là phải nói thẳng rằng là Phật tử chúng ta đây mọi người đều có đủ cái tu, đủ cái học, nhưng mà mình còn thiếu một cái tự tu. Mình có cái là có học Phật, là học với lại quý thầy, học với người này người nọ, nhưng mà cái sức tự tu và tự học nó còn thiếu. Nó phải tha và tự nguyện. Mình phải thực hành, mình phải thể nghiệm những gì mình học. Và mình thiếu cái đó nhiều. Cho nên chính vì mình thiếu những cái đó, mà vì vậy mà mình cứ tự vấn ba nghiệp của mình, thì mình sẽ thấy ngay rằng là đúng như vậy. Và lý do gì tại sao mình không thể nào nghĩ nổi Phật pháp kéo dài trong vòng một tiếng? Lý do gì mình không thể nào nói nổi chuyện Phật pháp liên tục trong vòng một tiếng? Nói ví dụ vậy. Rồi khoan nói đến những cái hành động, bây giờ nói đến hai cái dễ làm. Thì suy nghĩ nói năng. Còn cái hành động là cách nó chỉ là thực hiện cái mình suy nghĩ, còn cái mình nói năng. Cho nên mình học Phật bao nhiêu năm rồi, bây giờ bảo mình nói chuyện Phật liên tiếp một tiếng, mà nói cho nó đúng đắn, khó lắm. Nhưng mà bây giờ bảo mình ngồi nói cái chuyện gì mình ưng, mình nói từ sáng đến tối, nói không biết mệt, nói thôi, nói lưu loát trôi chảy như một mạch nước, không gián đoạn, không ngừng, không nghỉ. Nhưng mình nói Phật pháp rồi mà cái gì tôi quên mất rồi. Nhưng mà chỉ nhớ là cũng hay lắm. Nhưng mà quên này. Nó ví dụ vậy. Hoặc giả rằng là nó nói thì người ta cũng cảm thấy nhạt nhẽo, người ta cũng không có cảm động để mà phát tâm như gì hết. Là chung quy cũng giống như là một con vẹt mà học nói trả bài, cho nên không có thể làm cho con người ta cảm kích được. Tại vì mình không nói bằng những cái gì mình hiểu biết chân chính. Cho nên giờ lên ngồi đây mà nói là quý vị có biết không, Đức Phật có nói rằng Rồi Đức Phật có nói rằng, nói hồi ngủ hết. Hồi Đức Phật có nói rằng ngủ ngon thiệt. Chắc chắn như vậy. Thế thì chính vì cái lý lẽ nói trên đó, cái này là bằng bằng những cái kinh nghiệm đó. Hay là bằng đó, bằng những cái kinh nghiệm trong cái sự tu học mà tôi mới nhắc nhở, là bởi vì quý Phật tử ở đây thực sự mà nói cái chuyện học Phật và tu Phật có rồi, nhưng mà được thêm một chút xíu, tức thêm bằng cái sự là khi mình suy nghĩ như vậy thì mình sẽ phát sát được nhiều điểm lắm. À, trong cái cuộc sống, trong mọi cái pháp gì, rồi chung cục mình cứ nhìn ra Phật pháp ở trong đó hết. Mà khi mình nhìn ra Phật pháp như vậy thì mình thấy Phật pháp nó lai láng. Mà khi mình thấy Phật pháp được lai láng thì mình mới nói được Phật pháp chọn ngày chọn buổi được, là bởi vì mình sẽ thấy đúng như vậy. Bây giờ cái chuyện tình suy của thế gian này mình cũng chạy theo ba nghiệp nữa, mà mình cũng thấy được bài học Phật pháp trong, mình cũng thấy là chung cục với tất cả những người mà theo cái ba nghiệp, tức theo cái vô minh nữa, dù cái xây dựng hạnh phúc nào đi chăng nữa cũng bầm dập, cũng đau khổ, mà cái hạnh phúc đó chung cục cũng chỉ làm cái họa cho chính bản thân để ý. Chỉ có con đường của trí tuệ, con đường của Đức Phật thôi. Mà con đường đó của Đức Phật mà không lấy cái này ngày hôm nay, lấy cái giới này làm nền tảng, không cách gì mà đi chúng được. Tại một lát ba nghiệp nó kéo, cho nên tu hồi ba nghiệp cũng kéo, ba nghiệp nó cũng kéo. Chỉ có một cái cách là dùng giới và dùng cái sức định, tức sức quan sát. Và khi quan sát như vậy á, thì ngược lại mình có thể dùng tới cái giới đó để mở rộng con đường, cho đến độ mà thói quen kia cũng trở thành Phật pháp và cũng biến thành Phật pháp. Và như vậy mình thấy Phật pháp nó không bị một cái gì giới hạn hết, và chung cục lại khám phá được cái nhiệm màu bằng của trí tuệ, một khám phá cái chân chính rằng nhất thiết pháp sai thì Phật pháp, pháp nào cũng là Phật pháp, rồi sẽ thấy như vậy. Và bây giờ cái con đường đó nó sẽ dễ dãi hơn, tức là nó là đại lộ mông mênh, không sợ lạc nữa, có cái gì ngoài nó đâu để lạc. Nhưng mà trước tiên muốn được như vậy đó, thì đương nhiên phải có cái giới để mà gìn giữ mình cho đến khi mà thành thục đó, thì thấy được ba nghiệp của mình. Và khi bây giờ thì sử dụng ba nghiệp theo một thói quen để độ sinh, thì ba nghiệp nó trở thành hóa thân của chư Phật. Cho nên nhớ một điều, tất cả chúng ta đây đều có thể nói một câu nhìn nhận là mình đều là phàm phu. Nhưng cũng phải nhớ một điều, tất cả chúng ta đây đều là hóa thân của chư Phật, đều là Phật sẽ thành trong tương lai. Đức Phật nó có nói sai đâu, ai cũng là hóa thân của Phật hết. Tại thế mình tu đúng con đường đó thì mình thấy Phật không xa, mình thấy chính mình là Phật, chính mình là pháp, chính mình là tăng, tự quy như hồi nãy tôi nói. Và khi mà mình thấy được chính mình là như thế thì đương nhiên thì những cái nghiệp mà hành xử để độ chúng sinh này chỉ là thi nghiệm, tức là hóa thân, gọi là hóa thân. Mà mình sẽ trở về, mình sẽ chứng được cái bản thể là cái chân thân, là cái chân ngã, cái mà duy ngã độc tồn, cái tin tưởng thiên hạ, cái pháp thân Phật. Cái đó mới là cái ngã chân chính, chứ không phải cái thói quen của ba nghiệp này đâu. Thói quen ba nghiệp mình có thể sửa, cho nên tôi nay thế này mai thế kia được. Tôi hồi xưa như vậy, tôi bây giờ khác, không phải khác mặt đâu, khác ý. Tôi hồi xưa thích cái này lắm, mà tôi bây giờ ghét cay cái đắng cái này, tôi giờ thích cái này. Cái tôi nó đâu có cố định đâu, cái tôi nó có rời đổi lung tung hết. Như vậy thì mình hiểu ngay rằng là cái tôi đó thực sự không phải là tôi đâu, nó là một cái mình nhận lầm, tức là một cái thói quen, một cái huân tập, một cái tác nghiệp lâu đời lâu kiếp trong quá khứ mà mình nhận lầm. Thế thì chính vì cái lý lẽ nói trên đó mà mình mới cố gắng để mà tu tập thêm cho mình về cả giới lẫn cả về cái mặt trí tuệ. Nhưng mà mình phải hiểu một điều là giới là nền tảng căn bản nhất, và mình cần phải lãnh thọ, mình cần phải gìn giữ, và mình cần phải phát triển nó. Còn khi nào mình nghĩ như vậy đó, tức là những người họ Bồ Tát giới, những ngày Bồ Tát xong phải nhắc nhở nhau thật sự phải nhắc nhở rằng là ba nghiệp của mình á, mà thành tựu đúng nghĩa, đúng mức, đó là ba nghiệp nó hành thiện, đoạn ác và độ chúng sinh. Chứ không phải là làm một hình thức tiêu cực là không phạm cái lỗi đó là được, mà là phải hành xử. Như hồi nãy chúng ta giới nó có cả mặt tiêu cực lẫn tích cực, tức là phải giới chỉ là gò mình, chỉ là làm vẻ này vẻ nọ, mà giới là bằng một cái sự tích cực với ba nghiệp trên phương diện hành thiện, đoạn ác và độ chúng sinh. Cho nên một tinh thần nào làm như vậy là một tinh thần thọ giới, trì giới một cách đúng nghĩa. Và trì giới như vậy chúng sinh nó có lợi. Còn nếu mà mình trì giới mà chỉ để mình bắt bẻ thì chẳng có lợi gì hết, mà phiền lắm, ở gần mấy cái người đó là cũng mệt lắm, phiền não lắm, ở cái bắt bẻ mà không thấy sự giác ngộ gì trong ấy. Rồi thét thì mình cũng biết rằng là ngồi là hơn nằm hay nằm là hơn ngồi, đi nhanh là hơn hay đi chậm là hơn. Không lại giới chỉ có nhằm cái chuyện là để mà phân biệt là đi nhanh là dở mà đi chậm là hay, mà ngồi là hay mà nằm là dở. Rồi để làm gì? Nhưng mà chính cái hình thức giới mạnh mẽ nhất, dù là muốn đi nhanh hay đi chậm gì cũng chung quy chỉ nhắm mục đích vì cứu khổ mà làm. Cho nên với cái người này thì mình phải đi chậm, với cái người này thì mình phải nghiêm, với người kia mình phải vui vẻ. Mà mình vui vẻ cũng chỉ để độ, mà mình nghiêm cũng chỉ để độ. Đó. Thì như thế đó là hình thức của giới, hình thức của trì giới. Thì chính cái hình thức trì giới đó mới làm cho người ta được độ, mà mới làm cho mình có khả năng độ này. Phải hiểu như vậy. Thế khi mình học giới học gì mình phải có một cái giới sáng suốt như vậy, phải hiểu như vậy. Cái tinh thần trì giới là cái tinh thần phải đoạn ác, phải hành thiện mà phải độ chúng sinh. Như vậy mỗi giờ giây phút mình phải ngồi mình nghĩ, mình giờ là ra ngoài về nhà này mình có độ được mọi người thân không? Ít ra cũng độ bằng một cách khéo léo, chưa độ họ thành Phật, nhưng mà cũng làm cho họ được vui, cũng làm cho họ bớt phiền. Đó. Ra ngoài xã hội mình có làm được vậy không? Đến chùa mình có làm được như vậy không? Mình có phát được những cái tâm nghĩa hộ trì Phật pháp hay không? Hộ trì Phật pháp đó là một phương tiện mà đoạn ác hành thiện. Tại vì làm cho Phật pháp lớn mạnh chừng nào á thì tinh thần thiện nó sáng sủa chừng đấy. Cho nên mình có phát tâm hộ pháp bằng cách là ấn tống kinh điển, bằng cách xây chùa tạo tượng, bằng cách làm đủ mọi Phật sự hay không? Đó, nói ví dụ như vậy. Tức là chẳng hạn nó những cái công trình, ví dụ xây cất từ viện, xây cất những pho tượng Phật khổng lồ, mình đóng góp được, mình phải phát tâm đóng góp. Tại vì chính những cái đó làm cho con người ta phát bùi tâm. Mình chưa thấy thì mình chưa cảm động, mình thấy một lần đi thì mình biết. Bây giờ những người nào mà có một cái nhân duyên đến được những pho tượng Phật khổng lồ, tự nhiên rồi mình thấy một cái gì đó mà nó không phát tâm được. Có ví dụ như vậy. Chẳng hạn bây giờ đến Lạc Sơn đi, Đại Phật đi, mà người nào cũng phát tâm thì tôi cũng nhìn người đó cũng có mắt bái phục. Tôi nghĩ người này sao mà tâm vô động chuyển dữ dội. Mình đến đây chuyển lung tung ấy, mà mấy ngày nay đây tâm khư khư bất động, cũng rất là đáng bội phục. Nhưng mà khó lắm, đến nó rung trình. Thế thì thấy một hòn núi là một vị Phật. Bây giờ một pho tượng mà đúc bằng đồng mà đúc lên có to hơn chăng nữa, nó cũng không có vẻ, nghĩa là làm cho người ta chuyển động bằng cái núi mà nó thành Phật. Với một cái hạnh nguyện vô biên, ví dụ như vậy. Thì tất cả những cái công trình ở trên khi mình đến mình thấy, tự nhiên mình không muốn lạy cũng phải lạy. Mà một lạy lạy Phật là một cái nhân duyên đối với Phật, một cái sự phát tâm đối với Phật Pháp, là một cái chủng tử, cái nhân duyên. Trong tương lai, không sớm thì muộn cũng có ngày nó này nó nở. Cho nên những cái chủng tử của nó đã gieo ở trong đầu óc mình rồi thì trước sau thì nó cũng nở. Nhưng mà chỉ có cách là nếu mình làm cho nó mau thì nó sẽ mau. Đó là ăn thua nơi mình thôi. Thế thì chính vì lẽ đó thì mọi người nên tích cực hơn nữa trong cái công việc mà mình thọ giới tu học ở chùa. Mình kêu gọi nhiều người hơn nữa, mình kêu gọi nhiều người hơn nữa để cho mọi người họ hiểu có những cái nhân duyên và lợi lạc đó, họ sẽ có những nhân duyên hiểu biết hơn. Và thế giới này mình đó là một cách đóng góp mình trong cái sự nghiệp hòa bình của của nhân loại này hay là của hết thảy chúng sinh. Tại vì càng nhiều người phát tâm như vậy, càng nhiều người phát tâm lắng nghe để cứu vớt, thì thế giới này càng bớt đau khổ, càng nhiều tay cứu trợ, càng ít đi tay cầu cứu, và càng tăng lên kẻ ban tâm cứu vớt. Và khi cái lực lượng như vậy mà nó cứ chuyển đổi, thì cái thế giới này nó sẽ biến chuyển theo một chiều hướng rất là an bình và thịnh vượng. Thành đó là một cách mình đóng góp vào trong cái công cuộc mà làm cho cái thế giới này được hòa bình hạnh phúc, hay nó một tính khác hơn là đóng góp vào trong một cái xây dựng một cái gọi là tịnh độ nhân gian, một cái mà chữ ký tình nguyện thư khiến cho ngài Di Lặc mau ra đời, một chữ ký của mình tình nguyện là. Cho nên phát tâm mà phải cân nhắc gìn giữ giới đó trong 24 giờ đồng hồ, kêu gọi mọi người, chứ không phải tu một cách thụ động, tức là cứ chỉ biết tu cho mình thôi, mà mỗi người còn phải là một sứ giả. Một người sứ giả phải vận dụng ba nghiệp của mình, thực hiện bồ tát giới của mình để đâu vậy? Thì đem bồ tát giới của mình đi vận dụng các cái lưới của mình mà nói dở nói khác thì nói hay. Đó. Nói bằng hết tâm huyết thì một hồi nó dở cách mấy nó cũng thành có một cái duyên ở trong nó, có cái hay đó. Tôi tin như vậy. Rồi vận dụng trí óc của mình, trí óc mà bồ tát giới mà mình lãnh thọ đó, nó bay đâu rồi? Mình đã vận dụng cái trí óc đó để nói ra lời, để mà hành động, để mà làm sao cho Phật pháp nó được thịnh vượng, nó được phát huy, làm sao cho nhiều người phát tâm. Đó là sứ mạng của tất cả những người họ bồ tát giới, hay sứ mạng của tất cả chúng ta hôm nay, những người con Phật có trách nhiệm làm như vậy để báo đáp công ơn của Đức Phật, và cũng để làm cho mình thành bồ đề quả. Giờ thôi, không tới giờ này thì cũng xin cầu nguyện hồng ân tam bảo từ bi gia hộ cho toàn thể quý sư tử đây cùng với thân bằng quyến thuộc luôn luôn có cái thiện nhân duyên đối với Phật pháp, đời đời kiếp kiếp mà rửa mất, và xin hồi hướng công đức có được đến cho tất cả các hương linh đã qua vãng và thờ phượng ở đây đều được siêu sinh lạc độ, và cha mẹ chúng ta hiện còn tại thế được phúc thọ thăng long. Và nếu đã qua vãng thì cha mẹ trong